Trâm Mỹ kính chào quý vị. Nhiên liệu hóa thạch là một trong những cái yếu tố gây biến đổi khí hậu toàn cầu, gây tăng nhiệt toàn cầu và ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống của con người. Ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch gây ra cũng chiếm 1/5 các ca tử vong sớm trên toàn cầu. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về nhiên liệu hóa thạch được xem là vũ khí giết người thầm lặng với tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp từ Australia. Ông là chuyên gia khoa học về ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Môi trường và Bảo tồn của bang New South Wales, Australia. Xin chào mừng tiến sĩ Hiệp trở lại với chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị.
Thưa tiến sĩ Hiệp, mình nghe rất nhiều về nhiên liệu hóa thạch. Đó là một trong những cái yếu tố rất cần thiết cơ bản cho cuộc sống của con người. Nó giúp vận hành mọi mặt về kinh tế, xã hội, về đời sống, vân vân. Không có nhiên liệu hóa thạch thì chắc rằng là con người không tiến bộ tới ngày nay, không có được những cái nguồn cung cấp nhiên liệu để mà sử dụng cho tới ngày hôm nay. Thì nhưng mà nhiều người ta hiểu nhiên liệu nhưng mà người ta không hiểu nhiên liệu hóa thạch là gì. Vì nghe nói rất nhiều nhiên liệu hóa thạch nó có vừa có lợi mà cũng vừa có hại, mà cái hại coi bộ như càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra ngày hôm nay mời tiến sĩ Hiệp có thể cho quý khán giả được hiểu rõ nhiên liệu hóa thạch, tại sao gọi là hóa thạch và nhiên liệu hóa thạch đó định nghĩa như thế nào mà đúng.
Nhiên liệu hóa thạch tức là nhiên liệu mà có nguồn gốc từ chất hữu cơ thì như là về hóa học đó thì nó gồm có carbon và hydrogen. Chất hữu cơ này là từ nguồn gốc là từ các sinh vật như là thực vật và động vật đã bị chui đã bị chôn vùi dưới dưới biển và mặt đất từ ít nhất là hàng 300 triệu năm trước đây thì đã bị phân hủy thì nó trở thành nguyên liệu hóa thạch. Nhưng mà thực sự hóa thạch, cái chữ hóa thạch nó cũng không đúng đâu. Hóa thạch tức là trở thành đá. Nhưng mà thực sự thì ngoài than đá ra đó thì dầu hỏa và khí đốt nó cũng không phải là hóa thạch. Nhưng mà ta nói gọi như vậy là để mà nói chung là nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất với là dưới mặt biển cả hàng trăm triệu năm.
Và cái xác động thực vật mà bị chôn vùi như vậy thì càng lâu càng dài thì nó phân hủy ra và nó biến thành những cái nguồn nhiên liệu cho con người chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay. Tại
Đúng rồi.
vì nghe hóa thạch người ta nói, ủa sao hóa thạch tức là hóa đá làm sao mình có thể xài được? Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu rất là kỹ thế nào gọi là nhiên liệu hóa thạch. Nói về nguồn gốc của nhiên liệu hóa thạch thì phải chăng nó chỉ do là xác động thực vật phân rửa mấy trăm triệu năm mà ra, chứ còn không có một cái nguồn tự nhiên nào khác, là có một cái yếu tố nào khác trong thiên nhiên tạo ra nhiên liệu hóa thạch, thưa ông?
Thật sự thì là chỉ có là nguồn gốc hữu cơ là các động vật và thực vật thôi. Như ta biết đó, thì trái đất là mình đã đang sống đó, là có từ 5 5 tỷ năm trước rồi. Thì nhưng mà đời nhưng mà có cuộc sống đó, thì bắt đầu là chỉ là 1 tỷ năm trước thôi. Thì lúc mà có cuộc sống đó, thì bắt đầu là có các thực vật rất là còn sớm. Thì những thực vật đó thì nó hút nước lên và nó và có trong không khí có rất nhiều carbon CO2, carbon dioxide. Thì khi mà có cái tổng hợp quang hợp đó thì những lá đó thì nó có ánh sáng mặt trời đó, tức là nhiên liệu mặt trời, nó tổng hợp lại thành những cái glucose, chất đường và chất fiber, tức là những chất sợi trong làm thành thân cây và lá cây. Thì những cái đó là nó chứa được rất nhiều là năng lượng. Mà khi mà cả bao nhiêu những cái năm bao nhiêu triệu năm và bao nhiêu những thực vật động vật đó khi mà bị chôn vùi đó thì nó chứa rất nhiều năng lượng. Chính cái năng lượng đó là thực sự bắt đầu từ mặt trời hết. Thì năng lượng đó nó là năng lượng hóa học. Thì khi mà con người dùng đó thì nó phát ra lại trở lại năng lượng. Thì chính cái năng lượng đó đã giúp cho chúng ta ấm, giúp chúng ta có điện, có tất cả những cái phương tiện giao thông là đều dùng năng lượng, thì đó là nguồn gốc từ mặt trời hết.
Cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng mà nếu nó mà nói như vậy thì nhiên liệu hóa thạch có phải là một nguồn mãi mãi trường tồn? Tại vì 300 triệu năm trước thì động thực vật chết, xác chôn vùi ra một cái là nguồn dự trữ nhiên liệu cho tới ngày hôm nay chúng ta xài và tiếp tục như thế, thì mình vẫn còn thực vật, vẫn còn động vật và vẫn có thể hy vọng là nó cũng có những cái tiến trình đó tiếp tục diễn ra trong vài trăm, vài triệu năm nữa sắp tới hay không? Nó có phải là mãi mãi hay không?
Thì như đã nói đó thì nhiên liệu mà hóa thạch đó thì nó phải có một thời gian rất dài để mà tạo thành. Thì nhưng mà trong vòng 100 năm, 200 năm rồi đó, con người đã dùng rất nhiều nhiên liệu hóa thạch mà đã được chôn vùi cả mấy trăm triệu năm. Tức là khi mà gần hết rồi đó, thì nó sẽ mất vài trăm triệu năm để mà tạo lại được nữa. Thì lúc đó thì cái thời gian nó quá dài. Cho nên cái nhiên liệu hóa thạch nó không phải là trường cũ, nó phải nó cần rất nhiều năm để tạo thành. Cho nên là mình đã dùng xài rất nhiều rồi. Thì khi mà xài đó thì cái những chất mà CO2 đó, khí CO2 đó, mà ngày trước là do thực vật đó, với là động vật đó, nó kết tạo với nước để thành nhiên liệu, thì bây giờ nó lại phát thải ra. Thì cái CO2 nó phát thải ra đó, thì nó làm hâm nóng mặt đất. Thì chính cái đó thì là nguyên do của cái hiện tượng thay đổi biến đổi khí hậu, thay đổi khí hậu.
Ông có nói rằng là nó mất rất là nhiều trăm triệu năm để mà hình thành lên cái nguồn nhiên liệu hóa thạch mà mình đang sử dụng ngày hôm nay, mà trong lúc đó thì cái tốc độ mình sử dụng con người càng ngày càng công nghiệp hóa thì tốc độ sử dụng nó càng tăng đến mức tới chóng mặt, tức là cung không đủ cầu đó, tức là cái nguồn cung thì nó rất là mấy trăm triệu năm mới ra mới có được tích tụ được, và cái cách mà mình xài đó thì chỉ trong 100 năm là đã thấy nó vơi dần, nó cạn kiệt và nó đang mài mòn, nó đang hao hụt. Thì thưa ông cũng xin hỏi là cái quá trình hình thành nhiên liệu hóa thạch đó mà mất mấy trăm triệu năm đó là nó phải đi từ cái gì, nó biến ra dạng ra làm sao, và nó biến từ cái hóa hóa chất gì thành hóa chất gì và ra tới cái nhiên liệu hóa thạch theo một cách hiểu bình dân nhất thưa ông?
Thì như tôi đã nói thì là nó là từ thực vật và động vật. Thì những cái thực vật động vật, nhất là những vi sinh vật mà sống ở biển hoặc là trên đất liền, khi mà chết đó, thì nó trầm tích xuống, nó tám xuống trên trên mặt hồ, trên đáy hồ hoặc là đáy biển, hoặc là trên mặt đất, thì là có những hiện tượng mà về động đất thì là nó chôn vùi luôn cả một rừng cây. Thì những cái động vật thực vật như vậy đó, nó sẽ bị có quá trình hóa học phân hủy. Thì khi phân hủy đó mà nó bị thêm nữa là bị cái tầng lớp mà đất mà nó đè lên đó, thì nó cái sức 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 mà đè lên và cái độ nóng ở cái hầm dưới đó, nó làm cho cái sự phân hủy đó nó càng nhanh, và có thể là nó thành khí đốt hay là dầu, hay là và nếu mà cái sức ép nó càng mạnh đó, thì nó trở thành là than đá hoặc là đá phiến. Thì như đá phiến thì là cũng là một giờ cũng là đất trầm tích, cũng giống như là những cái đất, những cái tảng đá vôi mà thường thường người ta dùng để mà xây cất nhà cửa, thì giống như bên Âu Châu mấy đầu đài, thì cái đá phiến nó cũng là loại đá giống như vậy, nhưng mà nó có chất đất sét nữa chứ không phải là chỉ cát không. Thì chính vì vậy mà khi mà nó dễ vỡ, nó trở thành những mảnh thì gọi là đá phiến. Thì trong những cái tầng lớp đá phiến như vậy đó, nó có nhiều chất hữu cơ và có nhiều khí đốt. Thì lấy từ cái đá phiến thì hơi khó, nhưng mà những túi dầu thì lấy dễ. Cho nên là cái quá trình là thành lập đó là nó rất là lâu, nó rất là 100 triệu năm. Thì như là ta biết đó, dầu hỏa rồi khí đốt rồi dầu đá phiến rồi than đá là nó không phải là bất tận, nó thành lập là từ những từng bộ phận thực vật từ ngàn xưa, từ cả chép triệu năm trước đây.
Như vậy thì cũng thật là tuyệt vời, tại vì mình thấy được đời sống của con người đó, nếu mà hiểu nôm na theo cái kiểu mà trời sinh voi sinh cỏ thì cũng đúng, tức là trời cho mình những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên tự nhiên mà có, mình không cần phải nhân tạo phải làm ra, mà có được cái nguồn nhiên liệu dồi dào mà sử dụng cho cái cuộc sống con người một cách rất là thiết thực, rất là cần. Nếu không có thì không biết bây giờ cuộc sống của mình ra sao. Những cái nguồn nhiên liệu hóa thạch này như ông vừa kể ra đó, nó cũng có rất là nhiều dạng khác nhau, đá phiến là một, than đá là hai. Xin ông liệt kê tất cả những gì được gọi là nhiên liệu hóa thạch cho tới ngày hôm nay mà con người đang sử dụng.
Thì trước nhất là than đá. Than đá là cái nhiên liệu mà hóa thạch mà được dùng đầu tiên nhất. Sau đó thì là khám phá ra dầu hỏa. Thì dầu hỏa thì là nó đã thay đổi rất nhiều về cái kinh tế và cái bộ mặt của xã hội con người. Rồi sau đó là khí đốt. Khí đốt thì là nó cũng từ túi dầu thôi, nó cũng từ dưới lòng đất. Và cuối cùng là sau khi mà dầu hỏa với lại khí đốt nó bắt đầu nữa, nó cũng cạn dần, thì người ta tìm được được đá phiến, tức là dầu từ đá phiến. Dầu đá phiến thì nhất nhờ nhất từ bên Mỹ, và Canada thì họ sản xuất rất nhiều. Còn dầu ở Trung Đông đó thì nó là từ túi dầu thì rất là dễ mà khai thác. Hay là ở bên Venezuela thì là những túi dầu đó, thì có, cho nên là nói chung là có bốn nguồn than đá hầu như là ở mọi nơi đều có. Thứ hai nữa là dầu hỏa, dầu thô đó, rồi thứ ba nữa là khí đốt, và thứ tư nữa là dầu đá phiến.
Thưa ông, đó là những cái nguồn mà đặc biệt là quan trọng trong cái đời sống con người, và nhất là những cái nước nào mà trời ban cho những cái nguồn mỏ nhiều hơn, cái trữ lượng dồi dào, thì nước đó chắc chắn là cái kinh tế nó cũng rất là khấm khá. Mình thấy là những xứ dầu hỏa ở Trung Đông luôn luôn là những xứ có dồi dào tiền bạc, tại vì cái nguồn dầu hỏa đó là cả thế giới phụ thuộc vào. Rồi những nước mà có dầu nhiều, khí đốt nhiều như Nga chẳng hạn, thì bây giờ cuộc chiến tranh ở Ukraine đã cho thấy là cái vai trò của những cái nước mà nắm được những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, đặc biệt là cái nguồn nhiên liệu hóa thạch đó trong tay, thì hiện bây giờ đang nắm được coi như là sự kiểm soát của năng lượng thế giới. Dạ, như vậy cho nên là người ta đang tiến tới cái chuyện là bây giờ làm sao phải giảm dần cái sự phụ thuộc, thì mình sẽ nói sao. Nhưng mà bây giờ nói nhiên liệu hóa thạch thì ông vừa liệt kê ra những cái loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau có bốn nguồn chính, nhưng mà cái vai trò của từng cái nguồn nhiên liệu hóa thạch đó như thế nào đối với kinh tế, đối với đời sống con người, xin ông phân tích rõ hơn vai trò của chúng.
Thứ nhất là than đá, chính than đá nó làm cho phát triển cái cách mạng kỹ nghệ ở bên Âu Châu và bên Anh đầu tiên vào thế kỷ thứ 19. Thì than đá nó đã giúp cho con người là sản xuất được nhiều những đồ vật hơn, ví dụ như là phát điện là từ than đá, đốt thành than đá. Và than đá cũng là làm cho xe lửa mà chạy bằng than đá. Ngày xưa thì là xe lửa mới chạy bằng than đá, thì đốt lên để mà hơi nước nó vận hành cái xe lửa. Thì những chuyên chở như vậy nó làm cách mạng kỹ nghệ nó phát triển. Thì sau đó thì là người ta phải tìm ra được dầu hỏa. Thì trước đó thì là dầu đổ bốc trong nhà đó thì thường thường là không dùng than đá được. Thì người ta dùng dầu dầu thực vật, dùng động vật. Thì dầu cá voi ngày xưa là kỹ nghệ cá voi rất lớn để mà lấy dầu từ cá voi. Thì là sau khi mà dầu hỏa được phát triển, được phát hiện đó, thì ở bên Mỹ trước, thì lúc đó thì là người ta mới bắt đầu dùng dầu hỏa thay thế dầu cá voi, dầu động vật thực vật. Thì dầu đó nó làm nó phát triển thêm, tức là nó tạo ra cơ hội để mà ngoài xe lửa ra đó, thì bắt đầu có tàu hỏa, có tàu thì chạy bằng diesel, rồi xe hơi bắt đầu là dùng xăng. Thì là những cái khám phá từ nguyên liệu dầu hỏa để mà làm năng lượng chạy những vận hành những cái phán khác những cái
Máy móc xe
chuyên
cộ.
chở như vậy, xe cộ như vậy và xe lửa như vậy, thì nó làm cho kinh tế phát triển và các ngành kỹ nghệ nó càng tiến tới hơn. Thì do đó là nó rất quan trọng, là thứ nhất là nó rất dễ để mà khai thác. Than đá rất dễ khai thác nhưng mà cũng rất nguy hiểm, có những cái vụ mà tai nạn hầm mỏ. Dầu hỏa cũng thì rất ít tai nạn hơn, nhưng mà cũng có những cái tai nạn về về dầu nó bị cái chuyên chở nó thì nó bị lan ra, thì nó làm động vật, nó làm môi trường bị hãm hại. Còn khí đốt đó thì nó lại năng lượng nó rất là cũng rất là dễ, nó thực sự là từ nó lấy từ lòng đất, từ những mỏ dầu. Thì khí đốt đó thì nó cũng làm chạy nhà máy phát điện. Cho nên là những năng lượng đó thì nó rất là dồi dào, nó rất là dễ khai thác, cho nên đó là chính là đó là lý do mà tại sao người ta dùng năng lượng hóa thạch, tại vì nó có sẵn đó. Chỉ khi nào khi mà có vấn đề thì thí dụ người ta tìm ra được cái năng lượng mới, ví dụ như là năng lượng nguyên tử, hoặc là năng lượng thủy điện, thì những cái năng lượng đó thì nó bắt đầu nó có vai trò quan trọng là thay thế cái năng lượng
từ
hóa
nhiên
thạch.
liệu hóa thạch. Ông có nói tới
Dạ.
vai trò của các bốn cái nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch mà mình kể ra đó, thì xin ông cũng đề cập đến giúp Trà My cái vai trò của cái nguồn nhiên liệu hóa thạch gọi là đá phiến. Thì mình thấy dầu thì mình hiểu rất là dễ dàng, dầu mỏ, dầu hỏa, xăng, mấy cái đó, than đá là mình biết là cho công nghiệp, cho sự vận chuyển. Nhưng mà cái đá phiến á, thì nó cũng hơi không có được phổ biến bằng những cái nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch khác. Thì đá phiến được sử dụng trong những cái lĩnh vực nào của đời sống con người thưa ông?
Dầu đá phiến nó cũng giống như dầu dầu hỏa thường thôi, như là dầu thô, nhưng mà nó cái nó hơi khác một chút là nó từ chất kerosene, tức là nó cũng là hữu cơ, nhưng mà nó hơi khó tại vì nó nằm ở trong, không phải cái túi dầu mà nó nằm trong đá, cho nên là khai thác nó rất khó. Thì người ta dùng là cái phương pháp gọi là fracking, tức là người ta bơm nước và với lại rất nhiều xuống để mà đẩy cái dầu đó đi ra ngoài khỏi đá rồi mới có thể khai thác. Thì cái khó khăn đó là lấy được cái chất dầu trong cái đá, thì hoặc là trong trong cát, các cái dầu mà ta sen, tức là dầu bên Canada đó, thì nó dễ hơn nữa, tại vì nó không nằm trong đá mà nó nằm trong cát, thì nó lấy ra, sự lấy ra như vậy nó không cao so với đá phiến. Còn dầu mà dầu thô mà lấy từ túi dầu nữa thì nó rất là rẻ, tức là khai thác rất dễ. Đá phiến thì là nó thì trữ lượng của đá phiến, dầu trong đá phiến nó cũng rất nhiều. Thì chính vì vậy mà Mỹ vừa rồi nó dùng dầu từ đá phiến, thì dầu đá phiến nó cũng không khác dầu thô mấy, được
Nó
dùng
cũng thành
khá
nhiên
nhiều.
liệu chạy máy móc, chạy xăng, giống
Đúng
như
rồi,
là
đúng
xăng.
rồi. Đúng rồi.
Mình nói về lợi hại của nhiên liệu hóa thạch thì vừa kể ra là những cái mức, tức là những cái mặt lợi, tức là nó cung cấp rất nhiều những cái hoạt động của con người, nó đem lại một cái nguồn năng lượng cho động cơ máy móc, rồi cho xăng xe cộ chạy, rồi cho nhiệt sưởi ấm, rồi cho cả nước dùng, tức là tất cả những nhà máy thủy điện này kia đó, đó thì cũng là những cái nguồn năng lượng từ những cái nhiên liệu hóa thạch này giúp vận hành để mà cung cấp cho con người những cái gọi là tiện ích cơ bản như vậy. Thì thưa ông, nói về lợi thì cũng phải nói về hại. Vì sao nó là những cái nguồn trữ lượng tự nhiên trong thiên nhiên, là tức là của trời cho thiên nhiên, và nó dồi dào như vậy và nó phục vụ cho đời sống muôn mặt như vậy, không có thì mình không thể tồn tại, mà bây giờ người ta lại nói rằng là cái tác hại của nó nhiều hơn là cái tác dụng. Vì sao nó có những tác hại và những tác hại đó là gì thưa ông?
Thứ nhất là khai thác những cái nhiên liệu hóa thạch như vậy đó, thì nó gây ô nhiễm rất nhiều, so với những cái nhiên liệu mà mình sẽ nói về sau. Thì nhiên liệu hóa thạch đó là khi mà dùng nó đó, thì nó là như là nó nói đó, là nó là tổng hợp của CO2 ngày xưa và nước để tạo thành những cái glucose, thì từ ánh sáng mặt trời, từ cái năng lượng mặt trời, cho nên nó khi mà mình đốt nó thì nó lại trở lại cái CO2, tức là khí CO2, mình phát
Mình
thải
đốt
khí
nó lại
CO2.
phát thải ra cái khí CO2 ra.
CO2 mà ngày xưa là do cái cây thực vật nó tổng hợp cái khí CO2 từ không khí, cái nước từ từ đất nó hút lên, thì tổng hợp để khi có ánh sáng mặt trời đó, thì cái phản ứng quang học như vậy đó, thì nó tạo ra sợi glucose, thì cái đó là từ CO2 mà ra. Bây giờ mình đốt nó lại thì mình lại phát
Ống
ra năng
khí
lượng,
nó ra
nhưng
lại.
mà không khí nó lại, CO2 nó ra lại. Thì ngoài ra nó thì những nhà máy phát điện đó, thì dùng than đá, nhất là than đá, thì là khi mà phát thải ra, ngoài CO2 nó còn phát thải ra rất nhiều khí SO2, rồi những hạt bụi, rồi những tro, cho nên là sự dù sử dụng cái năng lượng hóa thạch đó rất là ô nhiễm môi trường. Mà như ta biết đó, thì bây giờ là coi như CO2 nó phát thải rất nhiều, thì từ thời mà mới thì là có là trái đất thì là có rất nhiều khí CO2 tổng hợp, rồi nó chôn vùi dưới đất. Bây giờ là mình đốt lên thì nó phát thải lại, thì chính cái phát thải như vậy, CO2 như vậy đó, thì nó làm cho trời, nó làm cho trái đất hâm nóng, cho tia sáng mặt trời nó xuống thì nó chứ lại nó giữ lại, cho nên nó làm hâm nóng, nó thay đổi cái khí hậu. Thì cho nên là ngoài ô nhiễm khi mà khai thác và ô nhiễm khi mà sản xuất, như là xe cộ khi mà đốt cháy động cơ điện, động cơ nổ đó, khi mà đốt nhiên liệu đó thì nó sẽ phát thải CO2, thì nó gây ra ô nhiễm rất nhiều.
Tức là khi mình đốt nó đó thì mình cũng có được cái nguồn năng lượng, nhưng mà bên cạnh song song đó thì nó lại phát thải ra những cái khí độc hại CO2, metan, lưu huỳnh vân vân, do những cái trầm tích và mà nó tích tụ ở trong những cái động thực vật hóa thạch trước đây đó. Dạ, như nói nôm na vậy vậy dễ hiểu. Nhưng mà nói về cái mức độ tác hại của nhiên liệu hóa thạch đối với cái sự hâm nóng toàn cầu, đối với cái sự biến đổi khí hậu, hay nói đúng hơn là đối với hành tinh của chúng ta, cho tới thời điểm này cái tác hại đó lớn nhỏ ra sao, đang ở mức nào thưa ông?
Như là tôi đã nói mấy kỳ trước đó, thì là cái quan trọng nhất của cái sự tác hại của biến đổi khí hậu đó, hâm nóng trái đất đó, nó làm cho mặt nước biển dâng thăng, tại vì những cái đá băng tuyết ở trên núi hoặc là ở Bắc Cực, Nam Cực đó, thì hoặc ở Greenland đó, thì nó bắt đầu tan ra, mà khi nó tan ra đó thì nó sẽ dâng mặt nước biển lên, thì nó sẽ làm tác hại rất lớn. Thì cái sự kiện mà dâng mặt nước biển lên thì nó đã xảy ra rồi, cái đã bắt đầu mỗi năm vài mm. Thì nếu mà không kiểm soát được như là cái sự phát thải khí CO2 đó, thì trong vòng 100 năm nữa, thì đến đầu thế kỷ thứ 22, tức là 21, 22, tức là cuối năm 2100, thì mức nước biển sẽ lên rất cao, có thể đến 1 mét, 0.75 cm, tức là gần 1 mét. Thì một số nước, những là đảo như là sẽ bị chìm, và một những vùng ven biển đó sẽ bị ngập. Thì ngoài ra đó thì nó còn gây ra những cái tác hại khác, ví dụ như là cái độ nóng, những cái mà rất nóng, những cái chu kỳ mà rất nóng lúc mùa hè đó sẽ càng cao lên, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất nhiều.
Ông đang nhắc tới những cái đợt nóng khủng khiếp đó, mà như là trong năm nay mình đã thấy những cái đợt nóng từ châu Âu sang châu Á, và ngay cả ở châu Mỹ này cũng có.
Đúng đấy. Rồi đó, ngoài ra còn lụt lội nữa, còn thiên tai là lụt lội, cái tần số mà thiên tai nó tăng lên, bão tố cũng tăng lên. Thì cái tác hại mà của sử dụng cái năng lượng hóa thạch nó không có phải là ngay lập tức liền, nhưng mà nó ngoài cái ô nhiễm thì nó ảnh hưởng con người lập tức, nhưng mà về lâu về dài đó nó có tác hại rất lớn.
Thưa tiến sĩ, mình nghe nói rằng nhiên liệu hóa thạch có nhiều tác hại như vậy, nhưng mà tại sao con người vẫn phụ thuộc, con người vẫn sử dụng cho tới ngày hôm nay, dù có rất nhiều cảnh báo mà con người vẫn dùng nhiên liệu hóa thạch, và hiện bây giờ không có nhiên liệu hóa thạch thì coi như là khó khăn. Nhờ từ cái cuộc chiến Ukraine mình cũng thấy là không có cái nguồn nhiên liệu khí đốt từ Nga thì các nước đang lâm vào tình thế bế tắc. Thì tại sao mình gọi là biết khó mà mình không có cái lối thoát thưa ông?
Không, thực sự thì mình cũng bắt đầu là chuyển qua cái năng lượng tái tạo, tức là năng lượng hoàn nguyên, tức là bắt đầu đi vào cái năng lượng mà có thể lấy, có thể gọi là từ thiên nhiên, nó dễ dàng mà không có bị thâm nóng trái đất. Nhưng mà lúc này, lúc mà chuyển tiếp cái giai đoạn chuyển tiếp đó, để mà đi đến cái năng lượng tái tạo đó, thì chúng ta vẫn phải dùng cái năng lượng hóa thạch. Thì cái sử dụng
nhưng mà mình biết nó tai hại mà mình vẫn xài là vì bây giờ mình không có nhiều cái sự thay thế, phải ý ông muốn nói gì không?
Bắt đầu thì là cái khó khăn nữa là về xã hội và chính trị đó. Thí dụ như là một năng lượng mà có thể rất là giải quyết được rất dễ đó là năng lượng nguyên tử, nhưng mà nó có tác hại về phóng xạ, thì nó, nhưng mà nếu mà giữ được những mà tốt, những vận hành tốt thì nó không được. Thí dụ như là chỉ nói là Pháp hoặc là Ukraine hay tương tự, thì hầu như là tất cả năng lượng của họ là dùng là năng lượng nguyên tử. Vấn đề là cái sự chống đối chấp sau chế quyền nội chính, cho nên là về chuyển tiếp làm sao mà mình nói được với xã hội được là có những cái giải pháp có thể làm được nhưng mà khả thi, nhưng mà tôi phải từ từ, phải tôi làm như vậy từ từ. Hoặc là năng lượng mặt trời thì bây giờ dùng rất nhiều, hoặc là mang năng lượng gió cũng bắt đầu rất nhiều. Gió thì là một nguồn coi như là tái tạo, là không có tác hại gì đến môi trường hết. Hoặc là mặt trời cũng vậy, hoặc là năng lượng về sóng biển cũng bắt đầu được dùng khá nhiều, thứ nhất là bên Anh, hoặc là bên một số nước Na Uy hay châu Âu. Thì những cái năng lượng đó thì nó đang được đầu tư và phát triển. Thì cho nên là chính vậy mà cái hội nghị ở Paris mà cách đây vài năm, để mà tất cả
COP26
các
hả?
nước, đúng rồi, tất cả những cái nước mà cam kết để mà chuyển biến từ năng lượng hóa thạch đi đến năng lượng hòa nguyên, tức là tái tạo. Thì đến năm 2050, đa số mọi nước đó thì sẽ coi là không còn phát thải khí CO2 nữa, tức là net zero. Thì nhưng mà trong thời điểm này đến thời điểm đó thì nó có chuyển tiếp. Thì nhưng mà tôi tính đoán là trong khoảng chừng 10 năm nữa thì là cái xe mà xe điện nó sẽ rất nhiều, và xe động cơ nổ nó sẽ gần biến mất. Thì đó là một cái sự thay đổi rất lớn trong xã hội. Còn về năng lượng như thủy điện hoặc là nguyên tử đó thì từ từ, nhưng mà nó có cái tiềm năng rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà quyết tâm giải quyết thì cũng không khó về kỹ thuật, nhưng mà về vấn đề mà làm cho
Tài
sáu người
chính
dân
đầu tư
đồng tư, và sáu người dân được đồng ý, cái sự đồng thuận trong xã hội đó, thì nó là một vấn đề không không dễ dàng.
Cái sự đồng thuận đó, ví dụ mình nói cơ bản nhất, ví dụ bây giờ là khuyến khích mọi người đổi từ xe xăng sang xe điện thì không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều khi người ta cũng đồng thuận đó nhưng mà người ta không có khả năng. Tại vì xe điện thì bây giờ nó vẫn còn rất mắc, rất hiếm, rất mắc, và nó cũng còn rất là nhiều bất tiện so với xe xăng. Người ta đã làm quen với xe xăng mấy trăm năm nay rồi, bây giờ đùng cái qua xe điện là phải sạc điện trong một khoảng thời gian nhất định, là phải sạc, không sạc thì coi như là bế tắc, vân vân. Thì nó còn rất là nhiều khó khăn rồi. Cái bình chạy đó là phải cần những cái cây xăng, cái là cây điện để mà sạc nữa, thì cái cây điện đó nó cũng chưa có được phổ biến lắm, cũng cần cái nguồn đầu tư tài chính để mà mở rộng
Đúng rồi.
phủ sóng những cái cây sạc điện đó nữa. Đó là nhiều cái vấn đề về kinh tế, về cơ sở hạ tầng, về đầu tư, vân vân. Nhưng mà mình thấy nhiên liệu hóa thạch đó thì mình xài thì nó cho ra khí thải độc hại CO2, nhưng mà nhiên liệu nguyên tử mình xài thì nó lại cho ra phóng xạ. Thành ra cái đường nào nó cũng có lợi và nó có hại. Nhưng mà nếu so sánh giữa nhiên liệu hóa thạch ra CO2 và nhiên liệu nguyên tử, năng lượng nguyên tử cho phóng xạ, thì cái nào lợi nhiều hơn, cái nào hại nhiều hơn thưa ông? Phóng xạ và CO2, cái nào độc hơn?
Thật sự là phóng xạ là nó chỉ khi nào mà chúng ta có tai nạn thôi. Chứ còn thường thường thật sự là ví dụ như là ở bên Nhật, mà ở Fukushima thì là nó bị tai nạn về về sóng thần, thì nó mới mới có gây tai nạn như vậy. Cho
Tức là
nên
khi mà
là
có tai nạn thì mới rò rỉ thôi, chứ bình thường thì không.
đúng rồi, đúng rồi. Thì cho nên là như là ở bên Pháp là đã dùng cả từ thập niên 50 đến bây giờ là cũng là 70 năm rồi, thì không có tai nạn gì hết. Mà hầu như là nước Pháp thì là năng lượng nguyên tử là cung cấp toàn cho nước, một số bên nước Âu Châu, cho nên nó không có bị ảnh hưởng nhiều về khủng hoảng năng lượng dầu hỏa như là ở mấy nước khác. Ở Mỹ cũng vậy, hoặc là ở nhiều nước thì là bắt đầu là người ta nghĩ tới là cùng lắm thì mình phải dùng năng lượng nguyên tử. Hoặc là như là bên bên Đức như vậy, bây giờ một số ngày xưa là định đóng cửa nhà máy nguyên tử, nhưng bây giờ là cũng giữ, tại vì nó cần thiết trong lúc này.
Tức là nó cũng có rủi ro về phóng xạ nếu có tai nạn xảy ra, chứ còn nếu
Đúng
không
rồi,
có
nếu
tai
có
nạn
tai
xảy
nạn
ra,
thì
nếu không thì nó vẫn an toàn. Nếu mà
đúng
so
rồi,
với lại nhiên liệu hóa thạch thì cứ đốt ra là nó có liền CO2, đốt ra là nó
đúng
có
rồi,
tác hại
đúng rồi.
liền, thì cái nhiên liệu hóa thạch nó độc hơn. Nhưng năng lượng nguyên tử thì nó cũng có một chút rủi ro, nhưng mà nếu mà mình cẩn thận, hoặc là mình không gặp thảm họa thiên tai như sóng thần ở Nhật, thì mình không lo về cái chuyện rò rỉ nguyên tử độc hại phóng xạ. Còn những cái nguồn năng lượng khác thì nó có, tại vì mình nghe nói là nguyên tử cũng có lợi có hại nè, rồi nhiên liệu hóa thạch cũng có lợi có hại, thế thì năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển, vân vân, thì những cái nguồn năng lượng khác đó nó có mặt lợi mặt hại hay không, hay hoàn toàn là chỉ có lợi thôi thưa ông?
năng lượng gió với sóng biển thì hầu như là hoàn toàn là có lợi, nó không không có chứng hại gì hết. Năng lượng mà mặt trời đó thì có thể là những cái tấm phím mà để mà thu năng lượng mặt trời đó thì nó sản xuất từ những nguồn mà nhiên liệu hóa thạch. Thì khúc mà nhưng mà vấn đề khó khăn là khi mà hết dùng cái những cái mảnh mặt trời những cái đó thì mà phải thải đâu, thì nó cũng có một số vấn đề về 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 chôn cất về, hoặc là về về làm lại những cái mảnh thu hút năng lượng mặt trời. Nó cũng không khó cả, nó cũng không có làm tổn hại nhiều lắm về môi trường. Còn cái năng lượng thủy điện thì năng lượng thủy điện thì là nó có mặt cũng lợi nhưng cũng có hại, là nó sẽ thay đổi cái dòng chảy và nó có thể là làm cái đa dạng sinh học nó bớt đi. Thì nói chung thì thủy điện cũng tốt, nhưng mà không tốt bằng những năng lượng như là gió hoặc là năng lượng sóng sóng hoặc là năng lượng mặt trời. Thì những năng lượng đó là hoàn toàn là coi như là khá an toàn so với những năng lượng khác, thủy điện hoặc là nguyên tử.
Ông nhắc tới năng lượng thủy điện, cái mặt hại của nó là làm thay đổi dòng chảy thì ảnh hưởng tới lại động động thực vật của cái trong cái môi trường biển, môi trường nước. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có, ví dụ như là thủy điện thì bình thường không sao, nhưng mà gặp thiên tai hỏa hoạn, đất lở, đất chùi, hoặc là
Đúng rồi.
sóng biển dâng cao thì nó cũng là một cái mối hiểm họa, một cái đe dọa rất lớn, gây ngập lụt, nhiều khi vỡ đập đó, thì mình nghe những cái chuyện vỡ
Đúng
đập
rồi.
thì nó gây ngập lụt, xóa sổ nhiều vùng sinh kế, đó cũng là cũng có nhiều mặt tác hại. Nhưng mà nhìn chung ra thì là năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển và năng lượng gió thì coi như là vô hại, coi như là có lợi nhiều hơn hại, cho nên là người ta đang hướng tới. Nhưng mà thưa ông, vì sao nó không được nhiều? Năng lượng điện người ta hướng tới thì thấy coi bộ là nhiều đấy, nhưng mà năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng sóng biển á, nghe rất là hiếm ít. Năng lượng gió cũng vậy, có phải là khó làm hay không, có phải là cần phải đầu tư rất nhiều công nghệ, kỹ nghệ rất cao và thời gian rất lâu thì mới gọi là thực tế hóa sử dụng được hay không, thưa ông? Vì hiện giờ một vài nước tiên tiến có cái năng lượng đó thôi, còn trên thế giới thì hầu như là có nhiều nơi cũng không còn, không không chưa thấy.
Không, thực sự thì là năng lượng gió và năng lượng sóng biển thì nó đã khá phổ thông rồi. Trong nhiều nước này thì là năng lượng gió là năng lượng ngay cả bên Mỹ hoặc ngay cả Việt Nam. Việt Nam là ở Bình Thuận và ở
Có năng lượng gió,
những
nhưng mà
tỉnh
năng
miền
lượng
Trung đó
sóng
thì năng lượng
biển,
gió rất nhiều.
năng
Thì
lượng sóng biển thì lại ít.
năng lượng sóng biển thì cần đầu tư khá nhiều. Thì ví dụ như là trong miền ở bên Âu Châu, ở bên Anh thì năng lượng sóng biển đã được dùng cái sự đầu tư hơi nhiều một chút so với những năng lượng gió. Thì năng lượng gió bây giờ là hầu như là mọi nơi trên thế giới bắt đầu dùng hết, như là Đức hoặc là Tây Ban Nha, hai nước đó là ở châu là sản xuất năng lượng gió rất lớn, hầu như là chủ yếu của cái năng lượng mà bên Đức là từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Thế còn cái năng lượng mặt trời mà ông nói đó thì nó có khó khăn gì không? Tại vì mình thấy là những nước tiên tiến thì chắc chắn là mình thấy rất nhiều những cái tấm pin năng lượng mặt trời ở những cái công xưởng, những khu kỹ nghệ hoặc là nhà dân cũng đã bắt đầu xài để hấp thu năng lượng mặt trời, để dùng cái năng lượng mặt trời đó thành điện năng trong nhà, chạy máy móc, mở phát điện, phát đèn, vân vân. Nhưng mà các nước chưa phát triển thì lại không thấy nhiều. Thì cái năng lượng mặt trời đó nó có tốn kém, tốn phí hoặc là đầu tư như thế nào so với những cái nguồn năng lượng khác, thưa ông? Có khó khăn lắm không?
Không, năng lượng mặt trời bây giờ nó rất là rẻ, nó rẻ hơn là năng lượng mà sản xuất từ than đá. Cái nhà máy mà nhiệt điện mà chạy than đá đó thì bây giờ lại là mắc hơn là sản xuất những nhà máy sản xuất từ năng lượng mặt
Nhiệt
trời.
điện mà chạy
Ví
bằng
dụ
năng
như
lượng
là
mặt trời.
hiện giờ thì là những cái tấm mà lấy năng lượng mặt trời đó nó sản xuất rất là rẻ, đa số là từ Trung Quốc nhưng mà cũng từ một số nước khác như là Đức hoặc Âu Châu, thì là những tấm đó nó không 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 cao lắm. Thì có những cái như là công ty Tesla vừa rồi đó thì đã làm nguyên cả một cái nhà máy từ sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và chứa những năng lượng mặt trời đó vào trong những cái battery rất lớn của Tesla. Thì là Hầu như là tất cả những ngày xưa đó thì người ta nói là lúc mà mặt trời mà thí dụ mưa đó thì năng lượng mặt trời nó không có được liên tục. Nhưng sau khi mà có thì nó
Điện dạ
thu điện vào thì là nó sản xuất được mà rẻ hơn là xây một nhà máy than điện điện than hoặc là điện điện ga hoặc là điện gas. Thì cho nên bây giờ thì giải thích về kỹ thuật là rất, mà nó còn rẻ hơn nữa. Cho nên là hầu như là một số những cái nhà máy mà than, nhà máy điện than đó thì bây giờ nó lại tốn tiền nhiều hơn, cho nên là nó không cạnh tranh được với năng lượng mặt trời. Thì cho nên là có nhiều cái nhà máy bắt đầu là đóng cửa, không có sử dụng. Ngoài những nước như là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ hoặc một số nước như là đang phát triển thì đang vẫn còn dùng những điện than, nhưng mà về lâu về dài thì những cái nhà máy đó không có còn kinh tế nữa. Thì cho nên là sự thật thì là năng lượng là mặt trời bán lượng gió nó còn rẻ hơn năng lượng và từ than và từ khí đốt.
Rẻ hơn ở đây là mình nói với cái tầm là những cái nước đã phát triển mà họ đã tân tiến tới cái công nghệ đó rồi, họ có khoa học rồi, họ có kiến thức làm cái đó rồi và họ ứng dụng và họ thấy rẻ hơn cái chi phí cho những cái nguồn năng lượng trước. Nhưng mà đối với những nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn thì là ở một cái điểm khởi đầu hoàn toàn, thành ra là chắc chắn là sẽ rất là nhiều khó khăn, đầu tư cũng nhiều tiền hơn, công nghệ khoa học kỹ thuật cũng còn mới mẻ chưa biết nhiều, cũng phải cần những nước giúp đỡ trợ giúp đem vào công nghệ và đem vào cái sự gọi là đào tạo huấn luyện và chuyển giao này kia, thì nó cũng khó khăn cho những cái nước là đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy cho nên mình thấy là năng lượng mặt trời cũng chưa mấy phổ biến đối với người dân Việt Nam, là bởi vì cái sự khó khăn đó. Mình đang nói nhìn chung đây là cái sự khó khăn về sự tiến bộ phải không ạ thưa ông, tiến bộ về
Thật sự đó nó không phải như vậy à. Cái về kỹ thuật thì là coi như là bây giờ là thiết lập những năng lượng mặt trời nó thí dụ ở, ở ở miền Trung mà rất nhiều nơi thì là đã có năng lượng mặt trời
gió
nhưng và hầu như là cái năng lượng tái tạo từ mặt trời hoặc là gió đó nó phổ thông rất nhiều ở những nước đang phát triển. Chỉ có là vấn đề là có chính sách phù hợp. Ví dụ như là muốn nó phát triển thêm nữa, tức là ở từng lớp và từng nhà thay vì những nhà máy phát điện bây giờ hoặc là mình khuyến khích người dân là có những cái năng lượng mặt trời mà rất là dễ thôi thì họ sẽ mua những tấm đó và họ sẽ cái dựng trên nóc nhà thì là lấy năng lượng mặt trời đó thì là mới đầu có thể là bỏ vào một số tiền lớn nhưng mà sau đó thì 5 năm, 10 năm thì nó sẽ hoàn tiền lại. Thì đó là về chính sách thôi, chứ còn về kỹ thuật thì là hầu như là những tấm mặt trời như vậy nó là phổ biến rất nhiều trên thế giới,
không có ở cái chỗ là
không
nó
phải
khó
cái nước phát
khăn
triển
khó
thôi.
kiếm nữa. Nhưng mà ý Trầm đang nói là cái độ phủ sóng, cái độ là lan tỏa phổ biến ở trong xã hội, trong đời sống xã hội thì nó còn chưa được đỡ cái mức. Ví dụ ở Mỹ thì mình đã thấy có đi khắp nơi thì cũng đã thấy những cái tấm pin năng lượng mặt trời đó, nhan nhản nhà người ta cũng có, nông trại người ta sản xuất cũng có vân vân, nhưng mà ở Việt Nam thì cái đó rất hiếm. Thành ra ngoài những cái công trình kỹ nghệ thì mình không nói, nhưng mà cái độ bình dân phủ sóng thì chưa có, thì đó là cần
Cái
cái
đó là
chính
do
sách
chí,
khuyến khích.
cái đó là do cái chính sách thôi. Nếu chính sách chính phủ là khuyến khích thì tự nhiên là người ta sẽ làm thôi. Chứ còn
Và
những
mình
nước
nói về
như
cái
những nước
sự khuyến khích đó thì ở đây Trà My thấy là ví dụ những người nào mà muốn xài năng lượng mặt trời thì chính phủ giảm thuế đặc biệt ưu đãi và có gọi là
đúng
hoàn
rồi
thuế lại nữa. Không biết ở bên Úc thì như thế nào ạ?
cũng vậy thì hầu như là chính phủ là trợ cấp rất nhiều để mà có năng lượng mặt trời cho nên là năng lượng mặt trời có thể rất dễ dàng tất cả mọi nước có thể làm được nhưng mà vấn đề là chính sách phù hợp thôi. Việt Nam nên có chính sách để mà có thể là khuyến khích người ta có năng lượng mặt trời. Vấn đề đó thì là vấn đề về chính sách của chính phủ thôi.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc liên quan tới vấn đề môi trường, quý vị có thể để trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ nhờ tiến sĩ Hiệp giải đáp. Tiếp tục với nói về những cái tác hại nguy hiểm của nhiên liệu hóa thạch đó. Từ hồi nãy ông đã kê ra rất nhiều, trong đó quan trọng nhất là làm biến đổi khí hậu, làm tăng nhiệt toàn cầu. Nhưng mà nếu mà nói trong một cái bàn cân từ 1 cho tới 10, thì cái mức độ tác hại của nhiên liệu hóa thạch đối với hành tinh xanh của chúng ta, đối với trái đất này của chúng ta, nó đang ở mức độ mấy trên cái thang điểm từ 1 tới 10 đó, và cái mức độ cảnh báo bây giờ là xanh đỏ tím vàng nó ở mức độ nào, nó có một cái chỉ dấu rõ ràng dễ thấy không thưa ông?
Thế, nó không có cái thang điểm, cái thang là mức độ báo động, nhưng mà cái thang điểm thứ nhất đó là hiện bây giờ đó là 1.5 độ, và giữ làm sao mà giữ 1.5 độ. Hiện bây giờ thì theo tiến trình đó, hiện bây giờ đó thì có thể là nếu mà chúng ta không 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 có net zero, tức là đến năm 2050 đó mà không có phát thải, tức là không còn phát thải đó, thì nó sẽ lên đến cao hơn 1.5 độ, thì cái đó thì nó là cái điểm báo động. Nhưng mà theo tôi đó thì là các nước phát triển rất lớn, phát triển đang phát triển, những nước lớn đang phát triển, thí dụ như là ở Anh hoặc ở Âu Châu, hầu như Âu Châu, Mỹ thì chưa có chính sách là net zero 2050, nhưng mà đa số những nước, ngay cả một số nước, Nam Hàn hoặc là Nhật hoặc là ngay cả Indonesia, thì những nước đó cũng có chính sách để làm sao đến năm 2010 nó sẽ là net zero, tức là không phát thải. Thì nếu được như vậy đó thì mình có thể nói là nó không cái hành tinh là về biến đổi khí hậu nó sẽ bớt đi rất nhiều.
Như vậy thì là mình đang nói tới cái tác hại dựa trên cái biến đổi khí hậu, tức là dựa trên cái mức phát thải mà mình đang hướng về, tức là ở zero. Ở cái cấp chính phủ, ở cái cấp những người hoạch định chính sách, là người ta đang hội họp, người ta đang bàn thảo, người ta đang thay đổi thủy điện, người ta thay đổi là nhiên liệu hóa thạch thành nhiên liệu hạt nhân, năng lượng hạt nhân vân vân. Nhưng mà ở cấp bình dân, cấp người dân đó, thưa ông, thì nói cho dễ hiểu thì họ nên thay thủy điện bằng cái gì? Nên thay điện bằng cái gì, điện điện than bằng cái gì, hoặc là nên thay than củi lửa bằng cái gì, thì những cái hình ảnh mà dễ dàng nhất, dễ hiểu để người dân có thể góp phần thay cái năng lượng nhiên liệu hóa thạch thành những cái năng lượng xanh và bền vững hơn, thì ông là một người chuyên gia khoa học, thì trong giới khoa học họ đang khuyến cáo những gì, họ có những lời khuyên cụ thể như thế nào thưa ông?
Thì cái mà lớn nhất mà có thể làm được, thí dụ như là, nhưng mà bắt buộc là phải làm thôi, thí dụ như là điện mà cung cấp cho nhà mình đó, thì là đa số là ở một vài nước đó thì đa số là điện từ nhiên liệu hóa thạch, nhưng mà cũng có một số thì đã bắt đầu là như là ở Úc thì nhiên liệu mà điện mà cung cấp cho thành phố đó hầu như là hơn 50% là từ điện tái tạo, còn điện điện mà từ than đá hoặc là từ gas đó, thì bây giờ nó càng giảm xuống, cho nên là mình dùng điện như vậy đó thì là có thể là dùng điện hoàn nguyên, tức là dùng tái tạo, nó có thể mắc một chút, nhưng mà người dân có thể là có thể là mình dùng điện tái tạo, mặc dù mắc hơn trước nhưng mà ít nhất về mình có thể làm được gì đó cho môi trường. Nhưng mà về vấn đề mà đi để mà máy móc xe điện á, thì hầu như là cái đó là không thể thay đổi được, tức là bắt buộc là phải đi đến xe điện thôi. Thì là người ta có thể chạc điện, người ta không cần phải phải mua xăng dầu gì hết, chỉ là lấy điện từ những cái nhà mình hoặc là những cây điện. Những cái đó thì là do những nhà máy phát điện, mà đa số là sẽ là đi đến điện tái tạo, điện hoàn nguyên từ thủy điện, từ năng lượng mặt trời, từ điện gió. Thì cho nên là vấn đề đó là làm sao mà cho cái sự mà lấy dùng những cái đó nó càng sớm càng tốt.
Như vậy cái mặt cơ bản nhất mà con người, những người dân ở cái cấp độ nhỏ nhất trong xã hội mà họ có thể góp phần, đó là từ xe xăng chuyển qua xe điện, ví dụ xe gắn máy hai hai bánh cũng vậy, mà xe bốn bánh cũng vậy, đã có những cái giải pháp thay thế là bằng xe điện, thậm chí xe buýt bây giờ cũng có xe buýt điện nữa. Thành ra là nếu mình chuyển qua như vậy thì mình đang góp phần để mà dần xa lánh cái năng lượng nhiên liệu hóa thạch độc hại, để mà trở nên cái môi trường của mình trở nên sạch sẽ hơn với năng lượng xanh. Chứ còn những cái mà nấu nướng than củi lửa trong nhà thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguồn điện mà chính phủ cung cấp, họ cung cấp bằng cái gì thì mình phải xài cái đó thôi, mình không có cái sự lựa chọn, phải không thưa ông? Thì cái đó là ở cấp cao hơn, là nếu mà họ đưa cái nguồn năng lượng điện tới từng hộ gia đình qua điện bằng nguyên tử hoặc là qua điện bằng thủy điện thì nó sẽ tốt hơn là, hoặc là điện bằng năng lượng mặt trời, điện bằng gió, năng lượng gió thì nó sẽ tốt hơn là điện từ than đá, từ khí đốt vân vân. Dạ, thì cái đó là mình thấy mọi mặt trong cuộc sống là có những cái góp phần cả lớn cả nhỏ, mà nếu mỗi người mà có ý thức đó, thì nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt. Nhưng mà cũng có nhiều người quan niệm rằng là cái nhiên liệu hóa thạch này xài mấy trăm ngàn năm nay rồi, đâu phải mới đây. Bây giờ nếu mà nó có tác hại thì cũng phải mấy trăm ngàn năm nữa mới thấy, chứ đâu có phải là thấy liền. Biến đổi khí hậu cũng vậy, hoặc là tăng nhiệt toàn cầu cũng vậy, đâu có thấy liền trong vòng mấy chục năm, mấy trăm năm, mà nó phải là đời sau nữa, chứ đời tôi chắc cũng không thấy, cho nên còn xa. Chuyện nó không phải là trái đất sắp sập, hoặc là trái đất sắp nổ tung, hoặc là ngày tận thế đến gần, cho nên người ta người ta nói là đó là cái chuyện lâu dài, giờ chưa tới nước phải lo cơm áo gạo tiền trước cái đã. Còn những cái chuyện xanh sạch đó là cũng nhiều đời sau nữa, chứ không không phải tới đời mình đâu mà lo. Thì với cái quan điểm đó, đối với cái suy nghĩ đó, thì giới khoa học nói như thế nào, khuyên như thế nào, thưa ông?
Không chỉ tức là nó không phải đến 100 năm hay cho nữa, mà nó chỉ có đến 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 năm 60 năm nữa thôi, là nó thay đổi đổi rất nhiều rồi. Cho nên là nhưng mà thật sự là những năng lượng mà tái tạo đó thì bây giờ nó lại còn bắt đầu nó còn rẻ hơn nữa. Thí dụ như bây giờ nói như là năng lượng mặt trời thì ngày xưa đó thì sản xuất 1 kW từ năng lượng mặt trời đó nó tốn nhiều hơn là năng lượng sản xuất từ than. Nhưng bây giờ ngược lại thì sản xuất từ than đó nó lại đắt hơn. Đầu tư vào nhà máy, mày thấy nhà máy mà sản xuất điện từ than hoặc là từ nhiệt điện từ gas thì nó tốn tiền hơn là đầu tư một nhà máy sản xuất từ điện mặt trời hoặc là điện gió. Mà thêm nữa thì là bắt đầu thì là xe điện thì hiện nay thì nó vẫn còn đắt, nhưng mà khoảng chừng 5-10 năm nữa thôi thì nó sẽ rất rẻ, rẻ hơn là tại vì cái sản xuất nó càng nhiều. Còn con người thì là khi mà đã có nhiều cây điện, có nhiều mà nơi mà cung cấp điện để mà trả thì người ta sẽ dùng nhiều hơn. Và khi dùng nhiều hơn đó thì là cái giá thành thì xe nó sẽ xuống nhiều. Giống như cách đây khoảng 10 năm hay là 15 năm thì người ta nói là điện mặt trời không thể nào mà cạnh tranh được với lại điện nhiên liệu hóa thạch. Nhưng mà bây giờ là ngược lại, bây giờ là tại vì người ta dùng nhiều quá cho nên cái sản xuất cái giá thành đó nó rất là rẻ, cho nên nó bây giờ nó hầu như là nó đánh bạc luôn cái nhiên liệu từ than. Mà chỉ có những nước như là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc hoặc là những nước mà hiện đang phát đang phát triển vẫn còn tùy thuộc vào than đá thì nó gây ra cái sức phát thải CO2 rất nhiều, cho đến hoặc là phá rừng. Phá rừng thì làm cho cái sản xuất về CO2 nó càng tăng lên.
Ông nhắc tới Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia lớn mà gây ô nhiễm môi trường cũng là khét tiếng đó, nhưng mà người ta cũng không quên những nước nhỏ hơn, ví dụ như là Việt Nam chẳng hạn, vẫn còn lạc hậu về công nghệ, kỹ nghệ vân vân, thì cũng là những cái thành tố góp phần gây ô nhiễm môi trường rất là nhiều, vì chưa có cái nguồn nhiên liệu hoặc là nguồn năng lượng xanh sạch. Như thế, tức là Việt Nam cũng là một phần trong số những cái nước mà đang cần phải cải tiến nhiều hơn nữa để đạt đến cái mục tiêu gọi là về biến đổi khí hậu, hoặc là cái mục tiêu của COP27 sắp tới đây. Thì trong lúc này quý vị theo dõi chương trình có những thắc mắc nào thì chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Còn vài phút trong chương trình thì cảm ơn tiến sĩ Hiệp rất là nhiều vì những cái lời khuyên, tức là vừa là những cái thông tin và những là những cái lời khuyến nghị để cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái tác dụng tác hại của nhiên liệu hóa thạch, vốn là một cái người bạn không thể thiếu trong suốt mấy trăm năm nay trong cái đời sống con người rồi, nhưng mà đã tới lúc con người phải cảnh tỉnh, đã tới lúc phải có cái tiếng chuông báo động để chúng ta có được cái nguồn năng lượng khác thay thế, ổn định hơn, bền vững hơn cho cuộc sống của mình. Như ông nói là tác hại nó không phải là hàng trăm năm đâu, mà nó đang dần dần xuất hiện trước mắt trong năm hoặc là 60 năm nữa thôi, thì chúng ta sẽ thấy cảm nhận được cái tác hại đó rất rõ ràng và rất khốc liệt, không phải ở cái mức độ trăm năm như mình nghĩ đâu. Nếu mà suy nghĩ là trăm năm nữa hay là nhiều thế hệ sau mới lãnh những cái hậu quả thì coi bộ cái đó là hơi chủ quan và hơi ỷ y. Như ông mới nói thì cho mình xin nhắc lại là 50 60 năm nữa thôi là mọi chuyện nó sẽ tới cái mức rất là khốc liệt. Lúc này thì bạn Huy Khánh có hỏi về giải pháp nào để khôi phục hệ sinh thái rừng. Thì nãy ông có nhắc tới là cái việc đốt rừng á, thì bạn cũng thắc mắc về cái việc khôi phục hệ sinh thái rừng, thì nếu mà được tóm tắt ngắn gọn thì xin ông cũng có vài lời cho
Đúng rồi chị. Thì như ta biết đó, thì là cây cối đó, thì nó hút cái CO2 À, cho nên là phá rừng đó đi đó thì nó mất cái nguồn hút đó, mà thêm nữa là nó từ những đất mà ngày xưa là bùn đất cho lá đó, thì nó không còn được được cây giữ lại, thì nó sẽ xuất sẵn nó làm phát thải CO2 càng nhiều thêm. Cho nên vì vậy mà thì trong cái cơ chế mà ngày xưa đó mà người ta dùng đó, tức là để mà giảm cái sức CO2 đó, thì trồng lại rừng và giữ lại rừng thì là rất là quan trọng. Cho nên là họ khuyến khích là giữ lại rừng, và có nhiều nước và đã dùng thực sự là đã dùng trồng lại rừng để mà được lấy tiền từ cái nguồn của những nước khác. Thì những nước khác mà họ ví dụ họ phát thải CO2 nhiều lắm, họ phải trả tiền, thì cái trả tiền đó phụ thuộc vào cái quỹ đó để dùng để mà
Trồng rừng.
cho những nước mà cho những nước để trồng rừng, cho những nước mà nước nào mà trồng rừng được nhiều, giữ được rừng thì họ đưa tiền, họ cho tiền. Thì cho nên là chính sách nó rất là tốt. Hiện giờ có nhiều nước rất áp dụng, thì đó là một cái phương tiện, một cơ chế để mà giảm khí CO2 bằng cách trồng lại rừng.
Khôi phục hệ sinh thái rừng không có gì
Đúng
khó hết,
rồi.
đơn giản là trồng lại rừng. Vì chúng ta phá đi rất nhiều, chúng ta đốt đi rất nhiều thì bây giờ phải trồng lại. Và dĩ nhiên là cái thời gian mình trồng lại nó cũng phải mất mấy chục năm, cây nó mới lên được như là cái mức độ xanh tươi tốt và có được cái mức độ mà tác dụng. Cho nên là càng sớm càng tốt. Chứ còn mà để chờ đợi mãi thì chúng ta càng ngày càng hao hụt, càng cạn kiệt cái nguồn khí xanh sạch của mình, và CO2 càng nhiều càng lấn nước với lại tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta phải cần cây xanh để bồi lại, để đắp lại cái phần oxy mà chúng ta đang bị thất thoát. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp rất nhiều. Chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Trà My cũng muốn có được thời gian dài hơn để hỏi thăm thêm nhiều cái lĩnh vực khác cho liên hệ tới nhiên liệu hóa thạch, nhưng mà chắc hẹn tiến sĩ và quý khán thính giả vào kỳ sau, vì sau chương trình này có một chương trình khác, đó là chương trình kinh tế. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, nói về nhiên liệu hóa thạch, vũ khí giết người âm thầm lặng lẽ nhưng mà rất là khốc liệt, rất là đáng báo động, và tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp từ Australia đã mang đến cho chúng ta những thông tin cần biết và những lời khuyến cáo khuyến nghị rất bổ ích. Hy vọng là nó đã giúp đỡ cho chúng ta hiểu thêm về những gì tình trạng xung quanh đang xảy ra, về những gì thế giới đang phấn đấu đạt được, và chúng ta có thể góp phần như thế nào trong cái việc rời xa nhiên liệu hóa thạch, tiến tới gần hơn những cái nhiên liệu xanh, trong đó có những cái năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng điện xanh sạch hơn, ví dụ như là năng lượng từ điện nguyên tử chẳng hạn, và cụ thể nhất là ví dụ như từ xe xăng chạy qua xe điện. Đó là cách mà chúng ta đang góp phần để mà cải sửa hoặc là khắc phục những cái tình trạng thảm khốc mà chúng ta đang đối mặt hàng ngày, không trừ một ai. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp rất nhiều, và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới, tối thứ sáu tuần sau, mong được đón tiếp quý vị tại đây. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hiệp rất nhiều ạ.
Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả.
Dạ, Trâm Nguyên trân trọng kính chào quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.